đường xanh tươi lắm phiêu trầm, vì đâu bao khách đi tàu chợ vui sướng trong lòng thơ. Khói đêm đàn cỏ hoa mơ lối thanh thang, mà nào ai bước chân xa buồn thay chúng xanh không màng. Cánh ta và tựa như lửa cháy bên nhà, từng giây thiêu đốt buồn lại nhịp say mấy ai nào còn ra với thế này. Trời trao cỗ xe châu ngày tiếp luôn buồn ngập vàng tiếng không cô cười, một kỳ tinh rất mong đời ngàn sông bóng trăng đẹp soi hết tiếng lên cùng bạn thân pháp hoa kinh đường trong gai nở hoa tươi nụ sen ngắt hương chân tình.
Nhưng mà cái phấn đấu không ngừng để phát huy đạo lực của mình, thì cái việc này nó là có thể nói là tôi làm tối đa cho nó trong cái thở mà còn niềm thiếu. Thì tôi nói là tất cả mọi việc đó, tôi có thể dùng để thiên hạ, nhưng mà có hai việc tôi nhất định là không thể nào chấp nhận thua được đó. Một là học, hai là tu. Tại trong đời tôi nó chỉ có hai việc đó là tôi không nhường ai hết. Tiền bạc, danh vọng, địa vị, tất cả đều nhường hết, nhưng mà học và tu thì cái này không nhường. Nhưng mà trong lúc đó mình không nhường người khác đó, thì lại là cũng thiệt thòi cho người khác. Đây là cái việc quan trọng nhất mà người tu phải suy nghĩ. Tôi muốn chia sẻ với quý vị là điều đó. Thường những cái khác mình không nhường thì người ta bị thiệt thòi. Thí dụ như bây giờ mình nhường đất đai, mình nhường tiền bạc, mình nhường cái quyền lợi ấy cho người ta thì người ta được lợi. Nhưng mà mình nhường cái vấn đề học hành và mình nhường cái vấn đề làm việc ấy, thì không ai được lợi hết. Tại mình không nhường ấy, thì lúc bây giờ thiên hạ mới được lợi nhiều hơn. Đó là cái kinh nghiệm của tôi. Tại vì mình học mình không nhường ai hết, thì đây theo lời Đức Phật dạy, chư Phật làm được, Bồ Tát làm được, thì mình nhất định cũng phải làm được, phải phấn đấu đi lên, thành thêm được một Đức Phật thì có lợi chúng sanh, phát Bồ Đề Tâm để thêm một vị Bồ Tát hiện diện trong cuộc đời, cái này có lợi chúng sanh. Hạ quyết tâm tu để đắc thánh quả A-la-hán, cái này cũng có lợi chúng sanh. Làm Phật, làm Bồ Tát, làm A-la-hán đều có lợi chúng sanh hết, chứ chúng sanh không bị thiệt thòi. Cho nên cái phấn đấu này của chúng ta đó, không bị thiệt thòi cho người khác mà còn mang cái lợi ích lại cho người khác, đó là cái việc mà chúng ta nên làm. Thì tăng ni Phật tử ở gần nhà chúng ta, thì quý vị cũng tự cố gắng mà phát huy cái tự thân mình lên, để rồi sau này chẳng những mình lo được Phật sự trong quận, mà mình còn lo được cho thành phố, mình lo được cho cả nước, thậm chí mình lo cho cả nhân loại. Thì đó là cái con đường mà đi lên của chư Phật, chư Bồ Tát. Và mình thì phải cố gắng để mà phấn đấu thực hiện cho kỳ được. Thì trong lúc đó chúng ta phấn đấu mà, thì chúng ta phấn đấu bằng cách nào? Tôi thì chọn cái Kinh Pháp Hoa. Tại vì Kinh Pháp Hoa mà tôi thích nhất là gì? Đây là pháp hành của các vị Bồ Tát, cho nên gọi là giáo Bồ Tát Pháp. Đó là pháp hành của các vị Bồ Tát. Phật sở hộ niệm kinh, tức là kinh này nên là Đức Phật hộ niệm. Cho nên pháp hành của các vị Bồ Tát mà được chư Phật hộ niệm, thì đó là cái con đường mà chúng ta phải cố gắng vượt qua, rồi đi lên thực hiện cho được. Thì ở trong cái Bồ Tát Pháp đó, nếu mà nói tới Bồ Tát Pháp đó, theo tinh thần Kinh Pháp Hoa là gì? Thì Bồ Tát Pháp đó, là Kinh Pháp Hoa, có nghĩa là suốt một cái quá trình tu hành của chúng ta từ khi phát tâm cho tới ngày thành Phật, thì tất cả những cái việc làm này đó, là điều là việc làm của vị Bồ Tát. Nên nếu mà chúng ta phân ra, ta bảo là thinh văn duyên giác của Bồ Tát, tức là tam thừa giáo, thì cái đây đó là chúng ta theo quyền thừa, tức là thinh văn duyên giác của Bồ Tát. Nhưng mà theo Pháp Hoa thì gọi là nhất Phật thừa. Nhất Phật thừa thì tại sao vậy? Là tại trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rõ là ở trong cái nhất Phật thừa này đó, mà phương tiện nói làm ba đó. Nhất Phật thừa là một, chỉ có một Phật thừa thôi, nhưng mà phương tiện thì chia ra làm ba: Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Nhưng mà người không hiểu thì chấp tam thừa. Chấp tam thừa có Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát riêng, Đức Phật không có, chỉ có một Phật thừa thôi. Từ khi mà phát tâm Bồ Đề tu cho nên tới ngày thành Phật thì có một con đường thôi. Mà có thể nói là một con đường mà nó có ba chặng khác nhau. Cho nên đầu tiên là ta tu Thinh Văn, rồi kế đó ta tu Duyên Giác, rồi ta tu Bồ Tát. Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Đây là một con đường, có một con đường duy nhất thôi. Mà một con đường duy nhất đó thì tất cả huynh đệ chúng ta nên tu. Tại vì có những người ở cái chặng đường ban đầu, có những người ở chặng đường giữa, và có những người ở chặng đường cuối, có khác nhau. Tại vì sự thật á, thì ta theo đạo Phật ta biết không phải là một đời, trong một đời này chúng ta làm được việc. Tại vì Đức Phật cứ thành Phật thì Ngài cũng phải trải qua gọi là ba A Tăng Kỳ Kiếp Tu. Ba A Tăng Kỳ Kiếp Tu này là gì? Tức là Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, tức là ba chặng đường, ba cái chặng đường để mà chúng ta trải qua. Cái chặng đường thứ nhất á, là đắc được thánh quả A La Hán, hết sạch phiền não trần lao. Cái chặng đường thứ hai là phát quy trí tuệ tới cái đỉnh mà cao nhất, ta gọi đó là Duyên Giác. Và cái chặng đường thứ ba đó là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, là ba cái chặng đường mà Đức Phật đã đi. Mà khi làm được tất cả các việc lợi ích chúng sanh đó, thì như vậy đó ta gọi là đủ đạo Bồ Tát. Thành trên quá trình tu nó phải đạt cho tới cái đủ đạo Bồ Tát. Thì như vậy nó từng kiếp một của chúng ta tu. Thì huynh đệ chúng ta đây nó có những người mà đã tu trong những kiếp xa xưa về trước. Theo tinh thần kinh Pháp Hoa là như vậy. Thành nên những kiếp về trước ta đã tu cao rồi, thì vì tái sanh trên cuộc đời này ta có đủ cái thuận duyên hơn. Còn ở trong cái kiếp trước chúng ta chưa tu cao được, thì trong cái kiếp này chúng ta tu ta có nhiều cái khó khăn. Cho nên cái quan sát theo kinh Pháp Hoa, ta nhìn vào trong một cái xã hội, nhìn vào trong giáo hội nữa, chúng ta thấy có từ trên xuống, mà thấy trong cái tâm thức, thấy ở trong cái đạo lực, thì cái điều này quan trọng. Chứ không phải là thấy cái hình tướng bên ngoài, thấy cái thể xác. Thậm chí chúng ta thấy hình tướng bên ngoài, nhưng mà cái thực là chúng ta quan sát cái đạo lực bên trong. Bây giờ trong giáo hội chúng ta nó cao nhất ở đây, chúng ta phải nói Hòa Thượng Chủ tịch, Hòa Thượng Trí Tịnh. Anh Hòa Thượng Trí Tịnh thì tu hơn mình nhiều, tu hơn huynh đệ mình nhiều. Tại vì tôi hồi nhỏ học với Hòa Thượng Trí Tịnh là tôi thấy cái bộ kinh Pháp Hoa nhiều như vậy đó, mà Hòa Thượng tục thuộc lòng bằng chữ Hán rồi. Hòa Thượng tụng thuộc lòng cái kinh này, Hòa Thượng tụng thuộc lòng. Nhưng ở đây huynh đệ chúng ta có ai tụng thuộc lòng hết? Đây là cái điều quan trọng. Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh là một vị pháp sư đời trước rồi, tái sanh lại đời này làm pháp sư, cho nên sanh ra là Ngài thuộc lòng kinh hết rồi. Cái điều này nó điều lạ. Tại vì khi đó Hòa Thượng dạy tôi kinh Pháp Hoa bằng chữ Nho, nhưng mà Hòa Thượng có đọc đó, Hòa Thượng không có để cuốn kinh, hay có để đó nhưng Hòa Thượng không nhìn. Hòa Thượng đọc suốt, đọc mà giảng. Cho nên đây mình biết cái ông Hòa Thượng này nó nhiều đời là Hòa Thượng rồi, nhiều đời tu rồi. Tái sanh trên cuộc đời này thì Hòa Thượng tu mình thấy cũng có gì khác hơn mình nhiều, rất là đơn giản. Mà Hòa Thượng thường ở trong thiền thất hơn, Tức là một thưởng thức tịnh và không thức động. Đây là một vị hòa thượng rất đặc biệt. Tức là thức tịnh mà không thức động. Cho nên có cái tên là trí tịnh cũng hay hay. Tại sao mà thức tịnh mà không động? Đây cái quá trình tu của hòa thượng đời trước. Cái điều quan trọng là chúng ta nhận ra là thế. Còn trong vấn đề chúng ta đây thì mỗi người cũng có một cái đặc điểm khác nhau. Và chính cái đặc điểm này nó cũng cái công phu chúng ta đời trước. Thế nên trong cái đời này đó, thì tôi làm cái công tác hoằng pháp này có kết quả tốt. Thì cái này công tác này đó, nói thực ra thì tôi cũng đã làm ở trong những kiếp đời trước rồi. Tôi cũng làm hòa thượng pháp sư rồi. Cho nên bây giờ đi đâu tôi nhìn tôi thấy đây cũng là những người mà quen biết với mình ở trong kiếp đời trước rồi, bây giờ gặp lại. Đó là cái nhìn của tôi. Cho nên tất cả chúng ta là điều tu theo nhất Phật tử hết, điều tu theo Bồ Tát Pháp hết. Và trong tương lai theo Đức Phật thì tất cả đều thành Phật hết. Nhưng mà từng chặng đường nữa, chúng ta tu nó có khác nhau. Bây giờ là ai đang trụ ở bậc Thanh Văn, ai đang trụ ở bậc Duyên Giác và ai đang trụ ở bậc Bồ Tát. Mà ai chưa được vào cửa đạo thì chỗ này đó tự thân mình thấy. Mình nhìn mình thấy kỹ và tự xác định lại chỗ đó. Để nên mà mình khỏi rơi vào trong cái chỗ gọi là tăng thường mạng. Cho nên Kinh Pháp Hoa Đức Phật thường hay nhắc tới chỗ tăng thường mạng. Mà tăng thượng mạng là gì? Tức là chưa được mà tưởng mình được, chưa chứng mà cho mình là chứng. Thì những người mình chưa được mà coi mình được, chưa chứng mà cho mình chứng lên, tức là những người tăng thượng mạng. Những người tăng thượng mạng nó rõ ra là những người tự ái rất lớn. Thành ra trên cuộc đời này nếu mà ai tu hành mà còn tự ái đó, còn tự ái đó, thì tôi nói đó là chúng tăng thượng mạng. Nói thẳng như vậy không sợ mất lòng. Tức là phiền não đó. Thật là phiền não đấy. Mà phiền não còn là cái trường hợp trở thành tâm thương mại. Cho nên cái này là cần phải dẹp, dẹp bỏ. Thế nên nếu mà chúng ta chưa được, mình biết mình chưa được. Chưa chứng, mình biết mình chưa chứng. Mình chưa vào được cửa đạo thì mình biết mình chưa vào cửa đạo, cho nên cố phấn đấu để đi lên. Đó là trên bước đường tu cái thức của mình. Trong cái mùa an cư này anh em tự kiểm điểm lại và thấy những cái chỗ nào yếu kém của mình đó, thì mình cố phát triển lên. Và tôi nhắc lại nên là mình học mình không nhiều ai hết, không thiệt thòi cho ai, càng phấn đấu thì càng lợi cho mình và lợi cho người. Trên con đường này nhất định ta chọn chẳng mất lòng. Thì phải nói cái gì chưa biết phải tìm hiểu, phải cố gắng học. Mà biết rồi đó thì phải thực tập, chứ không phải biết rồi đó là mình thấy cái biết mình như vậy mình hãnh diện hơn. Trong Phật pháp chúng ta nói mà những người biết rồi đó mà không thực tập để kết quả đó, thì Đức Phật nói gì? Những người chỉ giới thiệu món ăn mà chưa bao giờ ăn nữa, họ vẫn đói. Cho nên chúng ta đừng làm ngạ quỷ, đừng làm kẻ chết đói. Tức là chỉ giới thiệu món ăn không mà mình không bao giờ ăn. Đây là cái chuyện sai. Cho nên nó trở thành là những cái người mà chết đói trong cuộc đời. Thì bây giờ nó giới thiệu món ăn mà không ăn nên. Ta gọi đây là cái hàng danh từ pháp sư, tức là học rất nhiều nhưng mà không bao giờ ứng dụng trong cuộc sống mình, cho nên cái kết quả cho bản thân thì cũng có. Rồi bây giờ mình biết hết rồi nhưng mà mình nói không ai nghe, không ai tin, không ai theo mình, cho nên lúc bây giờ mình mới bực bội, mới tức tối, mình trở thành tăng thường mạng, mình chê bai, mình phỉ báng hết đó. Còn những người khác có thể học ít hơn mình, nhưng mà nhờ họ tu
Cho nên những người này đó, họ không có cần nói, nhưng mà họ ngồi ăn thôi, họ cũng mập, cũng no thôi. Cho nên có các vị hòa thượng có học đâu, nhưng mà người có đạo đức. Cho nên thôi bây giờ đó, thì mấy thầy ở trên nhà quê thì thôi chịu cực ngồi ăn chứ đừng nói. Trên bước đường tu của tôi ấy, tôi làm những người ăn chứ không được nói. Cho nên tôi ngồi ấy, tôi nghe người ta nói chuyện này nói như thế là tôi cứ lo tôi ăn. Ăn một lúc mình no chứ. Còn cái người kia nói không là tôi chừng coi lại người ta ăn hết rồi. Đói. Cho nên các vị pháp sư hay bị đói. Vì vậy mà có những người nói giỏi, nói hay gì mà nữa, mà suốt đời nó cũng không có cái chỗ chung thân nữa. Thì cái điều này không được. Học phải đi với tu đấy. Thì bây giờ cái bước đầu tiên ấy, chúng ta phải kiểm tra lại để chúng ta đừng có bỏ sót và đừng có sai, để chúng ta làm đạo cho được. Cái con đường phải có một con đường duy nhất thôi. Từ khi phát Bồ Đề Tâm, tức là từ phàm phu này để mà lên tới quả thánh ấy, là một con đường thôi. Thì bây giờ nên chúng ta tự xét lại cái chặng đường đầu của chúng ta qua được không? Cái chặng đường thứ nhất này là chúng ta có qua được. Chặng đường thứ nhất này là gì? Thực hành 37 trợ đạo phẩm. Nếu không qua cái chỗ này nữa, không qua chặng đường này nữa, thì chặng đường thứ hai chúng ta không thể nào có được. Cho nên ở đây quý thầy muốn đi về tới thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì cái việc thứ nhất, cái chặng đường đầu này nữa là tôi nói là phải qua cho khỏi cái địa phận Củ Chi mình trước này phải. Nhưng mà Củ Chi không biết là nó giới hạn tới đường nào nữa, tôi không biết. Nhưng mà trên cái con đường tới quả thánh của mình đó, chúng ta phải vượt qua chặng đường đầu. Phải qua cái này trước, phải kiểm điểm lại. Thành ở trong cái mùa an cư này ấy, thì quý vị cố gắng kiểm điểm lại coi cái chặng đường thứ nhất này mình qua chưa, mình qua khỏi cái địa phận Củ Chi chưa. Ta nó qua được cái địa phận Củ Chi rồi nữa, mình mới tới cái địa phận Hóc Môn, nó còn chặng đường. Cho nên tôi nữa, từ đầu ấy, tôi phải vượt qua này, qua vượt qua cái ranh giới cái Củ Chi này để tôi xuống tới Hóc Môn, rồi tôi qua Hóc Môn nữa tôi mới tới Sài Gòn. Tôi đi ba chặng đường đi rồi. Thì vượt qua cái chặng đường khỏi cái ranh giới Củ Chi này thì ta gọi đây là gì? Ta vượt qua được cái ranh giới của phàm phu đi, để ta đạt tới cái chỗ dự lưu, hay là cái đi vào cửa đạo thực sự. Tại nếu mà ta còn ngồi ở trong cái ghế phàm phu á, thì ta bị hạn chế ở rất nhiều mặt. Ta bị hạn chế nhiều lắm, thành ra ta không hoạt động được. Cái tu cũng thật khó khăn. Cho nên làm sao mà vượt qua khỏi cái ranh giới của phàm phu để được vào trong cái dòng thánh ấy, tức là mà được vào trong cửa thánh này đó, thì thường thường trong đạo chúng ta gọi là gì? Gọi là quả dự lưu. Dự lưu tức là đã được vào ở trong cái dòng thác trí tuệ của Đức Phật, chưa chứng nhưng mà được nhập lưu. Còn bây giờ nữa là chúng ta đang ở trong một cái dòng chảy, mà dòng chảy này ta gọi gì? Gọi là mê lưu. Mê lưu tức là dòng chảy của nghiệp phiền não, của nghiệp, của phiền não. Cho nên cái dòng chảy này nó đưa chúng ta không biết đi về đâu. Tương lai chúng ta mờ mờ mịt mịt, nó không biết rồi đó, trong tương lai những năm tới này ta sẽ ra sao, rồi sau khi bỏ cái thân mạng này ta biết ta về đâu. Cho nên đây ta gọi là mê lưu, cứ đi như vậy, đi lần lần, rồi hết cái khổ này tới khổ khác, rồi hết kiếp này tới kiếp khác, mà không bao giờ thấy cái con đường ra. Thường thường ta gọi là cái ánh sáng cuối đường hầm, cái tia sáng cuối đường hầm. Đường hầm này là cái đường hầm sanh tử. Đây là cái chặng đường đầu mà làm sao mà lọt vô trong cái chỗ dự lưu. Mà vào trong cái dự lưu này người ta gọi gì? Thành là cửa thiền nữa. Cửa thiền người ta gọi là không môn, thiền môn, không môn, nhớ. ta thường đi tu rồi, ta ở chùa rồi, nhưng mà lúc bây giờ nó thật á, chúng ta có vào chùa được không? Hay là chúng ta ở ngoài cửa, ngoài cổng? Cho nên ta làm việc ở ngoài cổng chùa. Nhưng mà nói cái khác á, thì để nó dễ hiểu hơn á, là chúng ta vào trong cái ngôi chùa vật chất, nhưng mà chúng ta đứng ở ngoài cổng của chùa tâm linh. Cái chùa tâm linh đây. Cho nên chúng ta chấp vào cái chùa vật chất, ta kẹt vào trong chùa vật chất, mà cái chùa tâm linh chúng ta bước chân vô được. Cái chùa tâm linh này vậy, ta gọi là không, không môn, không môn mà thiền môn cái này. Tại nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, làm sao mà đạt tới chỗ không này, cái chỗ không này. Và cái không ban đầu này đó, thì thường thường ta hay gọi là chân không. Chân không là trống không cũng được, nghĩa là mấy thầy không làm bất cứ việc gì hết cũng được, không kẹt vào trong vật chất nữa. Okay. Làm sao mà chúng ta thoát ra được cái ngũ uẩn? Tức là tứ đại ngũ uẩn là cái chuyện quan trọng nhất, sắc thọ tưởng hành thức, tám mười thuộc nó. Đây là cái bước đầu của chúng ta cố gắng mà chúng ta vượt qua để chúng ta tới được cửa đạo. Tới được cửa đạo hay không là chỗ này. Cho nên chúng ta tu suốt cả cuộc đời mà chúng ta không ra khỏi cửa này. Thế nên Quý Sơn thì bảo là quản hốt nhất sanh tương hà bằng thị. Quản hốt nhất sanh tương hà bằng thị. Suốt cả một đời chúng ta mà cứ lẩn thẩn ở trong cái chỗ này, chúng ta không bao giờ ra khỏi được cái chùa vật chất này, để mà mở cái cánh cửa tâm linh để ta bước vào. Cho nên chúng ta nghiệm nghĩ xem, cái đời sống chúng ta còn lệ thuộc vật chất, hay là chúng ta không còn lệ thuộc, chúng ta đã sống với tâm linh. Đây là cái ranh giới. Cái ranh giới thứ nhất mà ta vượt qua, tôi nói ranh giới củ chi và hóc môn nữa, ranh giới này ta vượt qua. Thế nên ta sống với tâm linh hay là ta sống với vật chất, hay ta sống với vật chất á, là mai mốt ta bỏ thân vật chất rồi đó, thì tâm chúng ta đã hoàn toàn đen tối và sẽ chuyển kiếp không biết về đâu. Còn nếu mà chúng ta sống được với tâm linh á, thì ta đã thấy được cái ánh sáng cuối đường hầm, ta thấy được sau cái kiếp sanh tử này chúng ta sẽ, ta sẽ sanh ở đâu, ta tái sanh ở đâu, cái điều này giống như từ đạo hành đi, cái khi mà chết rồi đến ngày biết à, chết cái kiếp làm sư này thì sanh ở làm vua, biết rõ. Hay là vua Khang Hy mẹ, tức là đời trước là ông sư, đời trước là ông thầy tu, nhưng mà chết rồi đó, tái sanh trở lại đó, biết đời sau mình sanh ra là mình sẽ là vua đó. Cho nên lúc bây giờ ông mới sai đệ tử viết ở trên lưng ông bốn cái chữ, phải không? Sa diệt tỳ kheo. Trên lưng của ông Vô Căn Nghi nó có bốn cái chữ son nổi lên như vậy đó. Bốn chữ là sa diệt tỳ kheo, tức là tên ông ta là ông thầy tu, tên là sa diệt, nhưng mà tái sanh lại làm Vô Căn Nghi. Tự nhiên hiện lên cái bớt đằng sau lưng, ta đọc ta thấy bốn chữ. Để chi vậy? Để nhắc biết đời sau mình lên làm vua rồi, rồi mình lo cái chuyện làm vua thì mình lại quên mất cái chuyện tu hành ấy. Đấy là điều quan trọng. Cho nên nếu Khang Hy khi mà lên làm vua rồi, ông ta lên làm vua rồi nữa thì ông này nữa mới có một cái là cái chủ trương của ông ta đó là biên soạn cái lại kinh nghiệm Phật giáo. Đó là cái việc quan trọng nhất, tập hợp hết kinh điển Phật giáo lại để mà biên soạn. Thì như vậy đó, khi mà chưa biết được đời sau chúng ta sẽ về đâu đó, thì bây giờ là chưa có được yên nghỉ, phải cố gắng vượt lên, cố gắng thực tập cho đạt được cái này. Biết được rồi chúng ta mới an tâm. Tức là biết đời sau chúng ta sanh về tịnh độ yên tâm rồi, sanh về tịnh độ yên tâm. Nhưng biết đời sau chúng ta sanh này ta làm vua thì yên không? sợ chết thì chưa phải không? Biết từ sao ta sanh ra làm vua thì sợ đúng không? Sợ làm vua rồi chúng ta có tu được không? Tại riêng về cái đời tôi rất sợ làm vua, sợ lắm rồi. Làm vua thì sợ, làm thầy chùa thì khỏe hơn. Làm thầy chùa là số nhất trên đời. Không ai mà rầy la bắt lỗi với thầy chùa hết cái kỳ. Thầy chùa cạo tóc rồi thôi. Mà người đời họ nói câu rất là dễ thương, nắm người có tóc chứ không có nắm người trọc đầu. Cho nên cạo đầu rồi xuống. Không ai nắm mà được hết, nắm dù không. Đây là trên bước đường tôi. Cho nên tôi là sanh ra tôi có cái nguyện đời đời cái kiếp sanh ra được làm thầy chùa. Tôi không làm gì khác hết, sinh ra là phải làm thầy tu. Tại cái đời làm thầy tu mình phát huy lên dễ, học cũng dễ, làm nào cũng dễ, phát triển lên được. Còn nếu mà mình làm vua, làm tướng, làm quan thì bao nhiêu những cái chuyện thế tục ràng buộc đây biết bao giờ mình thoát ra được. Mà nếu ai không thoát ra được trong kiếp đó, kiếp sau đoạn. Đây là cái điều quan trọng chúng ta phải thấy. Cho nên khi nào mà chắc chắn là đời sau sanh ra sẽ làm pháp sư, làm thiền sư hay là làm cái gì đó ở trong đạo thì chỗ này chúng ta yên tâm rồi, thôi nhắm mắt đó là cái việc quan trọng. Mà cái người đó ít nhất thì cũng phải chứng được cái quả dự lưu mới biết được đời sau, còn chưa chứng quả đó thì cái trường không biết được. Cái việc quan trọng thì cái người mà muốn chứng được quả này ấy, thì Đức Phật dạy chúng ta sao? Cho nên cái điều quan trọng nhất ấy, là mấy thầy phải thực tập cho đạt được cái chỗ mà tứ niệm xứ quán. Cái này bước quan trọng, phải thực tập cho được cái này. Được cái này là luôn luôn nó tâm chúng ta sao trụ ở trong pháp không. Đó là cái bước ban đầu mà tâm đi chúng ta phải cố gắng thực tập trụ cho được ở trong pháp không. Pháp không là gì? Ngã không, pháp không, tất cảnh không, nhớ ba chữ không. Mà Đức Phật đầu tiên ngày chứng, ngày cũng chứng pháp này, ngày nói đầu tiên. Cho nên ta nói là không sanh đại giác trung, tức là cái không này đó là sanh ở trong cái tuệ giác của Đức Phật. Cho nên bây giờ làm sao ta thấy được cái này, ta hiểu được cái này và ta chứng được cái này. Đây là cái việc quan trọng nhất mà chúng ta phải đi tới. Thì như vậy trong quá trình người ta thực tập, ta thực tập trong đời tu của ta làm cái điều thứ nhất này. Điều thứ nhất mà ta thực tập cho được đây là cái gì? Tức là phải rời xa được cái ngũ dục. Đó là trên bước đường tu chúng ta. Nếu mà không xa rời được ngũ dục thì cái trường hợp này chúng ta không bao giờ vào Phật không được. Ngũ dục tức là năm cái điều ham muốn của thế gian. Năm cái điều ham muốn thế gian này nên nó sẽ ràng buộc chúng ta trong thế gian. Cho nên có những cái người thân tuy xuất gia mà tâm chưa vào đạo được, tức là còn kẹt ở trong năm điều. Năm điều này là thường gì đây? Tức là tiền tài, danh vọng, địa vị, sắc đẹp và ngủ nghỉ. Trong mấy cái việc của thế gian, những cái mà cần thiết nhất của thế gian đây, hãy sanh ra làm người thì ai cũng muốn này. Tức là năm cái điều ham muốn của thế gian. Bây giờ thì chúng ta làm sao trên con đường tu chúng ta cắt bỏ nó đi. Cắt bỏ cái này. Tại cái chỗ này đó, nhiều người đó là hiểu lầm. Khi mà chúng ta cắt bỏ cái này rồi đó thì chúng ta sẽ chết. Cắt bỏ ta chết. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta đó, mấy thầy đừng hiểu lầm. Cắt bỏ rồi sướng chứ không phải cắt bỏ rồi chết. Cắt bỏ được rồi sướng. Tôi có cái cảm giác cắt bỏ cái này thì cắt bỏ cái tham vọng chúng ta bên trong, cái ham muốn bên trong. Cắt bỏ ăn uống thì chết, nhưng mà cắt bỏ cái tánh tham ăn á, thì cái này không chết. Đây là cái điều quan trọng mà Đức Phật dạy chúng ta, là cắt bỏ cái tánh tham ăn. Cái tánh này tánh xấu cho nên bỏ. Bỏ cái này không chết đâu. Tôi đã hồi lúc mà đi xuống Sài Gòn ấy, đầu tiên vô được cái chùa Ấn Quang mừng hết lớn rồi. Nghĩ mình vô này được, được đi học rồi xuống. Nhưng mà mấy thầy biết, khi mà vô trong chùa Ấn Quang rồi đấy, tôi còn ham đủ thứ hết. Thầy vô thấy cái gì cũng lạ, cái gì cũng hay, cũng thích đấy. Nhưng mà khi bắt đầu học tới cái chỗ này và thực tập tới chỗ này đấy, thì tôi mới thấy việc mình thân xuất gia mà tâm không vào đạo, cái gì rất nguy hiểm. Tại đầu tiên là tôi có cái tánh tháo ăn, ở đây có thể thì kéo nào có cái bệnh này không, có tánh tháo ăn. Lên mở đường thì tôi nhìn quan sát trước tiên là coi thử những cái thức ăn này cái nào ngon để ý trước rồi. Nâng mắt cũng dần xong hạ xuống, từ từ lấy đũa gấp trước bỏ hết trong mắt mình nữa. Xấu ghê. Nên tôi mới thấy là những người ngồi ăn chung mình sao họ nhìn mình hơi lạ lạ. Thật ra từ chỗ này có một cái, có một cái ý nghĩ mà về cái sai lầm của mình. Cho nên lần sau đó thì tôi lại đổi đi cái cách tu mình. Tôi coi mấy thầy họ gấp cái nào tôi mới bắt chước, tôi gấp cái đó. Thấy đi vô chùa mình phải tu, mình phải tập để bắt chước người ta chứ. Chứ còn cái tánh tham ăn của mình làm không giống ai hết này. Đi tu không giống ai hết này, đâu được. Cho nên bây giờ phải học. Cho nên những người mới vô chùa tu đó thì phải học cái này. Người trước nhiều dắt người sau, người sau phải học theo người trước. Học cái cách ăn, học cách đi, cách đứng, cách làm Phật, cách nói. Mình vô mình làm giống ai hết thì phải tự thấy, thấy cái không giống người khác, cho nên mình mới tập, mình sửa. Thành ra bây giờ đó, mới nhìn thấy người khác, người ta ăn từ từ, mình cũng phải ăn từ từ. Thì lần lần nữa mình mới có cái cung cách nó khác đi. Đó là ở trên cái bước đường tu mà của tôi đó, tôi sửa. Thành ra cắt bỏ cái tâm mà tham ăn chết đói của mình đi, để mình trở lại cái bình thường sống như tất cả mọi người. Thành ra bây giờ ta mới có cái chưa được cái gì hết, nhưng mà ta sống như tất cả mọi người, được như mọi người nữa, thì cái này ta ở lại cái vị trí của người ta. Cho nên có những người đi vào trong chùa, tại sao không ai chấp nhận mình được hết đó? Tại mình không giống ai hết, sao ai chấp nhận mình? Rồi cứ nói đổ lỗi cho người này, đổ lỗi người kia, đổ lỗi người nọ. Mà tôi nói đó, mình đi tới đâu cũng không ai chấp nhận được mình hết đó, là cái người này là tự bản thân xấu. Phải nhận thấy cái xấu của mình, sửa lại đó thì người ta sẽ chấp nhận. Đó là trên bước đường tu. Chứ bây giờ ở đây không được rồi, đi tới chùa khác cũng không được nữa, nhất định nó như thế. Đó là trên bước đường tu chúng ta. Ta không bao giờ thấy được ta, mà phải nhờ đại chúng thấy được ta. Cho nên trên bước đường tu đó, kinh nghiệm thứ nhất mà muốn nhắc quý vị, nếu hãy mà đại chúng nói tôi xấu thì tôi biết tôi xấu, chứ tôi không bao giờ nghĩ tôi xấu hay tôi tốt ở đây. Thế nên bây giờ tôi hỏi hết đại chúng đây, tất cả mọi người đây nữa, thấy tôi tốt thì tôi biết tôi tốt, mà hãy thấy tôi xấu thì tôi phải biết tôi xấu. Chứ các vị thấy tôi xấu mà tôi nghĩ tôi tốt thì này chắc chắn là không có đâu. Phải chấp nhận. Cho nên từ chỗ này tôi đổi cái cách tu và cách làm việc, làm theo cái ý của đại chúng, làm theo ý đại chúng. Tức là đại chúng muốn tôi làm cái gì thì tôi làm cái đó. Mà bây giờ làm theo ý của đại chúng thì đại chúng mới chấp nhận và mới thương mình chứ, thì mình mới ở đây được. Cái tinh thần tăng hòa hợp của chúng ta là chúng làm theo ý đại chúng. Cho nên trong đạo chúng ta nó có cái điều rất là quan trọng, ta gọi là tăng sai. Cái việc của tăng sai thì ta phải theo cái quyết định của đa số này mà ta làm, chứ đừng làm theo ý mình. Khi mà Đại hội Thống nhất Phật giáo cả nước năm 1981 đó, thì Đại hội cử tôi làm trưởng ban pháp. Thì tôi làm hết lòng với cái sự tín nhiệm và giao phó của Đại hội. Tới Đại hội 6 thì bây giờ các hòa thượng thôi, bây giờ hòa thượng trí quản không làm ban pháp nữa mà qua làm ban Phật giáo quốc tế để tổ chức lễ Phật đản, thì tôi qua làm cái chuyện quốc tế này. Thành tôi nói tại vì đại chúng mà sai tôi làm thế này tôi làm thôi. Có người nói là tôi làm ban Phật pháp trong năm nhiệm kỳ rồi tốt sao tốn năm nữa. Tôi nói là vì đại hội quyết định, nên trên cái đời tu hành của chúng ta khi xuất gia rồi thì cuộc đời chúng ta là do tăng quyết định. Cho nên do tăng quyết định, nếu ở trong chùa này là do tăng chùa này quyết định, ở trong giáo hội là do giáo hội quyết định. Quyết định cái gì ta làm đó, mà khi giáo hội quyết định ta làm đó, mấy thầy thấy có lợi vô cùng. Tại vì giáo hội quyết định cho mình làm thì giáo hội phải ủng hộ mình chứ. Còn mình đòi làm đó, thì người ta không ủng hộ đâu, mình đòi làm đó. Còn bây giờ đến mình, người ta quyết định mình làm cái đó thì cái trường hợp mình làm theo ý của đại chúng. Đây là trên cái bước đường tu, cho nên đó, tôi lúc bây giờ mới đổi cái cách tu này lại. Đổi cái tu này lại tức là bỏ hết cái ý mà riêng tư của mình đi, mà lấy cái ý của đại chúng. Ý đại chúng này tức là trên có lãnh đạo và dưới có bạn bè, tất cả mọi người quyết cái gì tôi làm. Cho nên từ cái chỗ này mà tôi nói, phải nói thật với quý vị, tôi đi tu năm nay là được 60 năm. Tôi đi tu năm nay được 60 năm. Thì trong 60 năm này cuộc đời tôi đã gắn bó mật thiết với giáo hội qua nhiều thời kỳ. Tôi không làm cái việc gì mà của tôi hết, mà tôi chỉ làm cái việc cho giáo hội. Có lẽ là nhờ như vậy nữa mà tôi là người được việc. Được việc cho giáo hội, cho nên giáo hội tín nhiệm chứ. Trên bước đường tu mà tôi sung sướng nhất là được giáo hội tín nhiệm, giáo hội giao phó cho các công việc. Đây là trên bước đường tu. Còn nếu mà mấy thầy mấy cô khi xuất gia tu hành rồi mà vẫn giữ cái đầu óc riêng tư của mình nữa, gọi là tư hữu đó, thì coi chừng mình không vào cửa nào được. Mình không vào cửa nào. Cho nên là nhất định là phải đi vào cửa nào. Tại nên khi mà giáo hội giao cho mình trụ trì một ngôi chùa là sao? Mình quản lý cái ngôi chùa này cho giáo hội, cho Phật pháp, mà mình có bộ phận hướng dẫn tín đồ đây, chứ không phải là cái chùa này là của mình. Ở đây mấy thầy mấy cô trụ trì có bao giờ nghĩ chùa của mình? Có chừng rất vô tăng thường này, làm sao của mình được? Thế nên cái chùa là của Phật pháp, của Phật pháp. Thập phương ba tánh bỏ tiền vô cúng dường chứ không phải là mình, mà chẳng qua mình là người đại diện cho Đức Phật thôi. Ta đại diện cho Đức Phật để ta quản lý cái sự nghiệp này của Đức Phật. Nó cũng giống như bây giờ ta gọi là nhà nước quản lý. Đất đai này là sở hữu của toàn dân, nhưng mà nhà nước là người quản lý. Cho nên khi làm thủ tướng thì quản lý, nhưng mà hết làm thủ tướng là người khác quản lý. Thì ta đây cũng vậy. Thành ra ta làm trụ trì, khi ta hết trụ trì thì trường hợp người khác lên là người khác lên. Đừng bao giờ nghĩ cái này là của mình. Hãy nghĩ của mình tư hữu và mình trở thành chấp. Mà chấp cái chỗ này nó phiền não nhân này phát sinh ra dữ lắm rồi. Cho nên nhờ cái tu hành này, cái bước ban đầu lấy cái ý của đại chúng, lấy đại chúng làm ý của mình, mà tôi bắt đầu bước chân được vào cánh cửa giải thoát. Thế bây giờ trong đại chúng, nếu mà quý vị sống được cái tinh thần này thì nhẹ. Người ta phân công cho mình cái gì mình làm đó, mà người ta phân công cho mình cái việc càng khó càng nặng thì tôi thấy là càng hay hơn. Tại trên đời này là những người mà đáng ghét nhất là những người ta là gánh nặng chìm nhẹ luôn. Đây có ai tu theo kiểu đó? Cái chuyện gì khó, chuyện gì khổ đùng đẩy cho người khác, còn cái chuyện gì không quyền lợi mình muốn chen vô cái này. Cho nên mỗi lần trai tăng thì trường hợp đó sợ mất phần mình, mà mỗi lần có công tác chúng thì tìm cách để tránh nữa. Người tu này suốt đời được gì hết, cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đều quan trọng. Tôi kinh nghiệm rồi, hãy cái gì khó mà mình đứng ra mình làm ấy, thì cái này được đại chúng thương ấy. Đại chúng thương chứ. Còn cái chuyện dễ mình dành, chuyện khó để người khác ấy, thì chắc chắn người ta sẽ ghét mình. Cái kinh nghiệm tôi trong khoảng thời gian dài trên bước đường hành đạo, tôi thấy như vậy. Những người mà trốn tránh trách nhiệm, tìm những cái quyền lợi và không làm những chuyện khó khăn thì người đó không được, không được trách nhiệm và không nên cao. Thế nên việc càng khó bao nhiêu thì có thể chúng ta càng sanh ra công đức bấy nhiêu nếu mà ta tu hành. Mà khi đại chúng giao cho chúng ta cái chuyện khó và chuyện nguy hiểm thì ta thấy rõ mọi người để ý tới và thương quý chúng ta, họ thương chúng ta, họ quý chúng ta. Còn cái chỗ nào có quyền lợi mà mấy thầy mấy cô chen vô làm sao, chúng ta thấy nó dở làm sao hết chứ. Tranh chấp không có cái chút nào mà mình gọi là đáng nó quý để hết. Đó là trên những bước đường tu và kinh nghiệm tu, cho nên họ giao mình cái chuyện gì khó mà mình vẫn làm đó, thì cái chuyện này họ thương mình hơn. Cho nên ở trên Trường Quan ngày xưa, cái này cũng vào khoảng độ 50 năm về trước. Thế nên bây giờ đó, đại chúng phân công tôi đi dọn dẹp nhà vệ sinh phải không? Nhưng phân công tôi chuyện này, tôi xuống tôi làm vui vẻ, tôi xuống tôi làm. Tại chuyện mình làm chỗ này nếu mình xanh, lúc đó tôi mới thử lòng mình coi, thử lòng mình coi mình có giận, có tức, có buồn không. Nhưng mà khi trong lòng nó không có những cái ý tưởng này hết, nó sạch, trong lòng mình nó sạch rồi đó, thì sao? Nó sẽ hiện ra cái tướng dễ thương. Cho nên Hòa Thượng Thiện Hoa lúc đó làm trưởng ban pháp, Hòa Thượng đi xuống dưới cái khu vệ sinh, Hòa Thượng nhìn thấy tôi dưới đó lụm cụm dọn quét dưới đó. Hòa Thượng thấy ông đạo này sao thấy dễ thương. Thế nên từ chỗ đó Hòa Thượng bốc tôi lên làm thị giả. Mấy thầy đây là cái kinh nghiệm. Thì khi mà làm phòng vệ sinh thì tôi hết lòng làm cho cái phòng vệ sinh rất là sạch sẽ, để cho đại chúng tại khu này ta thấy ta. Tôi có cảm giác rất là hay, là cái khi mình làm cái chỗ này thật sạch sẽ thì tất cả những người khác họ tới đây đó, họ được hưởng cái thành quả lao động của mình, họ thương mình, họ quý mình chứ. Còn có những người tệ hơn trên cuộc đời này nữa, mình cứ vừa bãi ra đó rồi mình bỏ ai muốn dọn dọn hết. Cái người này là người xấu và người ác, cái người này không thể nào tồn tại trong bất cứ tổ chức nào. Đây là cái sự thật mà làm cho ở trong chúng nó sẽ xáo trộn. Mình đi vô đó rồi mình làm cho nó dơ bẩn ra đó rồi mình bỏ nó mình đi cho người khác, cái người này người tội lỗi gì. Mà trong chúng có nhiều người như vậy thì chắc chắn là cái chỗ này là cái nơi tranh chấp. Nhưng mà nếu có những cái người tốt, người muốn tu thiệt đó, thì bản thân họ không bao giờ làm cái chuyện này. Nhưng mà họ thấy cái đó họ vui vẻ, họ làm vì đại chúng, vì người sau, thì cái trường hợp này chắc chắn họ sẽ được thương, sẽ được quý. Đây là trên cái bước đường tu và kinh nghiệm của tôi. Cái khi mà người ta đàn cả mình tới cái mức mà thấp nhất đó, thì trong lúc đó mình luyện cái đức nhẫn nhục của mình, tức là làm sao không giận, không buồn chỗ này. Đấy mình tu. Ta nên mình giận, mình không giận, không buồn nữa, thì những người khác họ nhìn mình sao? Họ thấy như vậy đó, họ tội nghiệp. Tại trong trường đó, mình thuộc về người học giỏi, người tốt. Nhưng mà lại đẩy mình đi vô tới cái chỗ làm không cần thiết như vậy, thì cái trường hợp những người khác họ nhìn đó, họ thấy họ thương mình hơn. Mà họ nghĩ mình là người tốt nữa. Mà nếu hay mình thực hiện được cái đức tính tốt này đó, thì chính trong lúc đó được anh em ta thương, người ta quý, người ta sẽ để mắt tới mình. Rồi người lớn trên hồn để mắt. Cho nên cái
đầu tiên mà tôi nhận được của Thượng Tiền Hoa Quốc Tôn Lên là thì giới.
Tại vì thấy dọn phòng vệ sinh sạch, cho nên lúc bây giờ lên hầu thầy thì bây giờ tôi lại dọn phòng cho thầy, tôi lại hầu thầy cách kỹ hơn, tốt hơn. Thành ra tôi được một cái mà ở trong trường lúc còn làm sa di, gần như là các hòa thượng giáo thọ đó đều thích tôi làm thị giả hết. Thậm chí các hòa thượng ở ngoài Trung đi vô trong này hội nghị đó cũng lại thích tôi làm thị giả, mà tôi lại cũng thích làm thị giả. Tại làm thị giả mình hầu các hòa thượng lớn, mình lại nghe được các ngài nói chuyện, mà mình học được rất là nhiều điều mà bình thường mình không bao giờ có để mình học. Sau này tôi ra làm việc được á là nhờ làm thị giả hầu cận các hòa thượng lớn, nghe các hòa thượng luận đạo mà tôi học được cái kinh nghiệm đó để sau tôi trung thực. Mà học được cái nào thực tập cái đó, đến về thực tập đó. Vì vậy nếu mà trong lúc còn làm thị giả mà đã học được những cái của người lớn rồi, cho nên nói là tôi là cái người ra làm việc rất sớm. Tôi ra làm việc rất sớm nên nhờ còn nhỏ mà đã học được cái của người lớn. Đây là cái điều mà quan trọng nhất ở trong cái đời tu của tôi. Thì lúc bây giờ đó, khi mà được làm thị giả, được hầu và thường trú pháp, được mọi người đó là quý trọng mình, thì sao? Chúng ta coi chừng cái tâm mà ngạo mạn sanh ra. Thế đây nó có những người rất nguy hiểm chỗ này. Khi được thân cận các cái vị mà lãnh đạo nổi tiếng rồi đó, thì thường hay gây khó khăn cho những người khác. Gây khó khăn. Tức là những người khác ta muốn tới, ta gặp cái vị lãnh đạo để ta thưa, ta tính, ta nhờ cái gì đó, thì mình gây trở ngại cho người ta. Đây cũng là cái tội. Cho nên khi mình được thân cận cái vị lớn, mình biết được nhiều việc, thì sao? Thành ra mình có thể thay cho thầy, mình thay cái vị lớn này, mình giải thích được cho những cái người mà họ đi tới và thương hỏi. Cái nào mình biết, cái nào mình giúp được, cái mình sống ở. Mình vừa làm đỡ nhọc cho thầy mình, mà mình vừa thỏa mãn được cái việc của họ. Và mình cũng học tập được cái cách giải quyết, tức là học tập được cách lãnh đạo sau này. Đấy là chuyện chính. Chứ này không phải là thầy làm, nếu hay thầy làm thì có đúng có sai, còn mình làm không sao. Tại mình giúp mình. Mà nhờ như vậy đó mà lần lần tôi đã biết cách giải quyết và hiểu được mọi việc để tôi lãnh đạo sau này. Đây là thêm một đường. Chứ còn trong lúc đó mình được thân cận các vị lớn rồi đó, mình cứ gây khó khăn cho tất cả những người khác đó. Nên tôi có nghe một số mấy thầy mấy cô hay than phiền cho mình đi về thành hội hoặc đi về văn phòng hai thì gặp thầy này thầy kia khó chịu. Điều này là cái điều mà sai lầm. Cho nên chính mình ở cái chỗ này mình giúp được nhiều người, mình làm cho được nhiều người thương, mình học tập được nhiều. Mà ngược lại mình không học tập được, không làm cho ai thương mình được hết, mà mình làm cho người ta ghét nữa, mình mất. Đáng lẽ là mình được, nhưng mà mình biến cái được thành cái mất, thành cho đứa được tốt mình học. Rồi tới một lúc nào đó người ta ghét mình, ta bỏ mình, không ai muốn gần mình nữa, ta sa thải mình rồi nữa, thì tới chừng đó có ai muốn hối hận thì cũng không kịp. Sang cơ thất thế rồi đấy, mình đi tới một cái chùa mà hồi trước mình từng gây khó khăn cho họ, rồi mình đang nói sao với họ. Đây là trên bước đường tu, tôi gọi nó là đoạn. Cho nên khi mà mình được việc, mình biết cách mình giúp đỡ cho người khác. Giúp đỡ cho người khác thì chính mình sẽ được nhiều người khác ủng hộ mình, và từ chỗ này mình càng lên cao thôi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái thực tế trong cuộc sống tu hành này là ta mới làm được. Thì cái khi mà chúng ta đó, gặp khó khăn thì ta luyện cái đức tính tốt của ta. Mà khi gặp cái hoàn cảnh tốt đó, thì ta kiểm tra lại xem coi chừng những cái tính xấu bên trong nó còn tồn tại sao ta. Đây nó có hai việc mà ở trong Kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật dạy chúng ta đó, cái khi được trời người cung kính đó, thì chúng ta cũng không lấy đó làm mừng. Nhưng mà cái khi ta bị quỷ dạ xa nút và bụng ấy, thì chúng ta cũng không lấy nó làm sợ. Tức là hoàn cảnh khó khăn mấy ta cũng không sợ, mà cái chuyện thuận lợi tốt mấy chúng ta cũng không quan tâm. Cho nên nếu mà mấy thầy tu được như vậy đó thì cái này là vô sở trụ, tức là cái tâm chúng ta không kẹt vào trong. Đa số người tu hành này đó hay rớt vào một trong hai, tức là khổ, rớt vào cái khổ, hay là rớt vào cái lạc, lạc là sung sướng, mà khổ mà đau khổ. Bây giờ chúng ta không để cho nó rớt vào hai cái này, tức là không có khổ, mà tâm chúng ta xả, xả để chúng ta trụ ở không pháp, tức là trong lòng chúng ta tất cả cái gì ta quét sạch, dọn cái tâm chúng ta cho trống. Vui rồi cũng loại nó ra, mà buồn rồi cũng loại ra, để cho cái tâm chúng ta lúc nào cũng thanh thản. Đây tôi nghĩ trên bước đường tôi, đây là điều quan trọng. Nhưng mà khi cái tâm chúng ta thanh thản rồi đó, thì mấy thầy thấy có một cái điều lạ sáng. Cái tâm chúng ta mà thanh thản thì cái sắc diện chúng ta bên ngoài tốt hơn, và cái sức khỏe chúng ta nó tốt, và bạn bè đó chắc chắn họ thương hơn. Đây là trên bước đường tôi. Còn nếu mà cái tâm chúng ta đó buồn phiền tính toán lo âu quá, nhìn thấy cái mặt là biết rồi, nhìn thấy cái mặt là biết rồi, thì cái trường hợp này ai dám gần chúng ta. Rồi từ chỗ đó rồi bệnh hoạn rồi chết rồi đó. Đây là điều quan trọng. Cho nên trên bước đường tu chúng ta là phải có tâm thanh thản. Vì Đức Phật dạy chúng ta tất cả nước trong bốn biển chỉ có một vị là vị mạnh, 84,000 pháp môn tu của ta chỉ có một vị là vị giải thoát. Vị giải thoát thì tôi nói là tâm thanh thản trên bước đường tu. Dù hoàn cảnh nào đi nữa, tâm chúng ta vẫn thanh thản. Nên tôi điều tập cái này. Tại vì trước cái chết đi nữa mà chúng ta có sợ thì chắc chắn ta cũng chết. Ta sợ ta làm sao ta khỏi. Tại vì trước cái chết ta có sợ ta cũng chết. Nhưng mà ta sợ rồi ta chết thì ta chết. Chết cái gì? Chết cái xác và chết luôn cả linh hồn. Tức là chết cái xác và chết luôn linh hồn. Cái người mà sợ quá chết thì sao? Đoạn như vậy. Ta nên sợ quá cho nên ta nói là sợ hết hồn, sợ mất hồn chứ. Ở đây có bao giờ ai sợ mất hồn không? Ta nên sợ quá mất hồn ấy, chết đứng rồi, phải không? Tức là cái hồn chết trước, cái xác chưa chưa chết. Thì cái này chết vừa hồn vừa xác chết hết. Vừa hồn vừa xác chết hết này. Là thường thường đó, ngoại đạo họ nói là bị ngủ lôi đánh. Bị ngủ lôi đánh tức là bị trời đánh á, hay là trời đánh thì tan xác tan hồn luôn ấy nữa. Nhưng mà trước cái chết chúng ta không sợ chết thì sao? Xác chết nhưng mà hồn không chết. Đấy, trên bước đường chúng ta chết. Nên trước khi mà ta biết cái xác này thế nào cũng chết rồi nữa, tại vì xác vật chất này không tồn tại, nhưng mà ta biết thêm cái hồn mới bị chết. Cho nên trên bước đường tu của tôi thì tôi có cái cảm nhận được cái xác chết chứ cái hồn chết. Tại vì cái hồn là gì? Cái khi quý vị ngủ nằm chiêm bao phải có đơn hồn. Khi mà chúng ta nằm chiêm bao tức là cái hồn chúng ta ra khỏi cái xác. Nhưng mà cái hồn chúng ta đó, ta nằm chiêm bao ta thấy ta bị rớt xuống sông phải không? Hay là ta bị cột tắt đi, ta bị tất cả những tai nạn này, nhưng mà cái hồn nó đâu chết được. Cho nên tôi biết là cái hồn nó chết, cái hồn cũng chết được. Cái xác chết nhưng mà hồn không chết. Tại xác này là vật chất tướng đại cho nên phải chết thôi, không chết sớm thì cũng chết muộn. Nhưng mà cái hồn bất tử đó, thì cái này ta nói ta giữ. Vì vậy mà trên bước đường tu đó, là tôi nhắc mấy thầy một câu, phải liệu hồn rồi. Tu thì phải liệu hồn, tức là phải giữ cái hồn của mình. Như hồn còn xác đó thì bây giờ chết hay là sau này rồi cũng chết, nhưng mà cái hồn này nó phải cố giữ nó và sống. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên mọi việc biến đổi trên cuộc đời này về vật chất về vật chất nó biến đổi trên cuộc đời này, cái này là biến đổi không ngừng. Đức Phật gọi là không thực. Cái cuộc đời này nó không thực, cái chùa này mọc lên rồi cái chùa này cũng có thể là tan hoại đi, mất chỗ này hiện chỗ kia, mất chỗ kia hiện chỗ nọ, tất cả những cái là luôn luôn thay đổi. Đây là sự vật luôn luôn thay đổi, cho nên ta biết cái này rồi, cái sự vật thay đổi thì ta không bị hệ thiện lụy trong đó. Đó là trên những bước đường tu của chúng ta. Cho nên ta giữ cái tâm của mình. Thì từ cái chỗ mà tu hành này đó, ta mới trở lại cái điều căn bản nhất mà Đức Phật dạy để chúng ta vào cửa Phật, là giữ được cái hồn của mình, không để vật chất, không để ngũ dục mà nó lôi kéo mình vào trong cái cuộc sống để mất cái linh hồn này. Thì từ cái chỗ đó là gì? Bốn cái điều mà ta luôn luôn quan tâm là quán thân bất tịnh để mà xóa đi cái tham ái. Thế nên trên bước đường tu, cái tham ái cũng là một cái việc quan trọng nhất ở trên cuộc đời này, cuộc sống này. Tại vì tham ái, tại vì ta nghĩ cái thân đẹp đẽ, cái thân ta đẹp đẽ, cái thân của người khác đẹp đẽ, cho nên sanh ra cái tâm tham ái. Từ cái chỗ này cũng là khổ. Vì vậy nữa mà Đức Phật biểu chúng ta biết được cái thân này là bất tịnh. Cái thân này bất tịnh, thấy nó như vậy đó, nhưng mà phải thấy bất tịnh. Thấy bất tịnh ta bảo là thấy nó như là một cái thùng phân, thấy nó như cái thùng phân, hay thấy nó như cái ổ vi trùng. Thế nên khi mà chúng ta quán như vậy để chúng ta liền tham ái, đây là trên bước đường tu ta, cái thứ nhất là chúng ta phải phá cái tánh mà tham dục này trước. Rồi tất cả mọi cái việc khác nữa thì chúng ta mới nghĩ, ta mới nghĩ nó luôn luôn thay đổi, cho nên chỗ này nó gọi là tâm vô thường. Cái tâm vô thường luôn luôn thay đổi, cho nên chúng ta không chấp vào cái chỗ đó để chúng ta buồn, chúng ta giận. Có một người nào đã hứa cho ta cái gì rồi đó, họ không cho, ta giận, ta nó hứa nhưng mà không giữ lời, vô thường. Hồi nãy nó thích thì nó hứa, mà bây giờ nó không thích nữa thì nó thôi. Đấy là sự thật. Nếu ta biết có trí tuệ ta nhận sao? Hồi nãy là tại vì ta được cái phước, cho nên nó nhìn thấy cái phước ta nó muốn cúng dường. Bây giờ đó, ta sai lầm cái gì đó mất phước, cho nên nó thấy chúng ta nó ghét, nó bỏ. Nên ta tự biết được chính mình, cho nên cái thay đổi bên ngoài mà chúng ta biết được cái phước chúng ta bên trong, hay là chúng ta biết cái tội sanh ra bên trong mà ta sửa nhé. Thế bây giờ ta ngồi đó chúng ta trách đời nữa. Ta trách người này, ta chê người kia thì thiên hạ càng xa chúng ta, càng tránh chúng ta. Mà tự biết mình thì cái trường hợp này mình có thể sửa, có thể thay đổi trở thành người tốt. Cái cuối cùng nữa ta biết gì? Pháp vô ngã. Tức là pháp đó, tất cả những cái này sẽ không tồn tại, không tồn tại, không cố định, cho nên chúng ta không bận tâm. Mà chúng ta làm việc đó là tùy duyên. Ta tùy duyên để ta làm việc. Khi nào đủ duyên thì ta làm, hết duyên thì ta thôi. Cái chuyện này là chuyện thanh thản, không có vấn đề gì hết. Bây giờ đó, mấy thầy xuống thỉnh tôi tới đây thuyết pháp, mà tôi cũng có thời giờ tới đây, thì tại sao tôi không làm? Nhưng mà tôi làm cái chuyện này xong rồi thì coi như là xong. Chỗ khác mời thì tôi có điều kiện đi nữa thì tôi đi. Trên cái bước đường quần quá của mình ấy, nó vô tận. Đấy là cái điều quan trọng, chứ không phải là tới chỗ này rồi thấy chỗ này thích rồi là trụ lại đây. Ở đây thì cái trường hợp một thời gian có trường nghiệp sinh ra. Vì vậy nếu mà chỗ này đó, Kinh Kim Cang giảng có rất hay, ưng vô sở trụ. Ưng vô sở trụ tức là đừng trụ vào bất cứ chỗ nào. Không trụ sắc sanh tâm, không trụ thân hương vị xúc pháp sanh tâm. Thành ra tâm chúng ta đó là vô sở trụ, tùy duyên làm đạo để đạt được cái chỗ giải thoát. Tất cả mọi việc trên cuộc đời này nó cố gắng làm được như vậy thì chúng ta mới vào trong cánh cửa không, tức là cái cánh cửa của Phật pháp, mà thực sự là đã bước chân vào cái ngôi chùa tâm linh. Cái chỗ này đó là có chư Phật, chư Bồ Tát và chư Hiện Thánh, chắc chắn là từng bước chúng ta đi lên. Còn ở trong cái ngôi chùa vật chất này là khổ, khổ nhất là khổ với những người bạn đồng tu ta vừa rồi, cái đó là khổ với bổn đạo chung quanh họ đòi hỏi ta đáp ứng được. Thứ ba nữa là khổ với chánh quyền mời lên kêu xuống nữa. Còn trong ngôi chùa tâm linh là có Phật, có Bồ Tát, có hiện thánh, tôi thấy có cái gì mà rắc rối trong này hết. Cho nên cố gắng bước chân vào thử, mong là trong mùa hạ này nếu quý vị cố gắng thực hiện cho nó tốt để đạt được kết quả tốt.